là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức luyện tập lần 1 năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Chu Đình Ngữ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Lục Yên.
Người dân Trấn Yên phấn khởi vì giá kén tằm tăng cao.
Tiếp đó là ghi nhận những kết quả nổi bật thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại Yên Bái thời gian qua. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức luyện tập lần 1 năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các thành phần trong khung diễn tập của tỉnh. Phát biểu khai mạc luyện tập, diễn tập lần 1, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh nhấn mạnh: cuộc luyện tập lần 1 có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự hợp đồng tác chiến của các lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang tỉnh khi tình huống chiến tranh xảy ra. Từ đó rút nghiệm và thống nhất một số nội dung, phương pháp luyện tập đảm bảo chất lượng thực hành diễn tập chính thức khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 đạt kết quả cao nhất. Để cuộc luyện tập đạt kết quả cao, đảm bảo yêu cầu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh yêu cầu các đồng chí trong khung diễn tập và lực lượng phục vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, tập trung cao độ về mọi mặt, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế luyện tập của ban tổ chức và các quy định đảm bảo an toàn khu vực sở chỉ huy diễn tập. Tích cực tham gia luyện tập đúng thành phần, đủ số lượng, đảm bảo thời gian theo lịch luyện tập lần 1 của ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Các lực lượng tham gia bám sát tình hình thực tế địa phương và tính chất nhiệm vụ của từng ngành nhằm tổ chức hiệp đồng luyện tập chặt chẽ theo đúng kịch bản đề ra. Điều hành thực hiện các nội dung linh hoạt gắn liền với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trong điều kiện đảm bảo cho sẵn sàng chiến đấu. Quá trình luyện tập thường xuyên trao đổi để phát hiện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những vấn đề nội dung chưa phù hợp, rút kinh nghiệm để lần luyện tập sau đạt kết quả tốt hơn. Kết thúc luyện tập, ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sẽ tiến hành rút kinh nghiệm để đánh giá khách quan toàn diện và chính xác kết quả luyện tập lần 1, làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện các văn kiện, khung diễn tập, phương án tác chiến và các nội dung có liên quan cho luyện tập lần 2. Ngay sau khai mạc, các thành phần trong khung tập đã tiến hành luyện tập theo kế hoạch đề ra.
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình thương binh liệt sĩ tại huyện Lục Yên. Đoàn công tác của tỉnh và huyện đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tiếp, thôn Sơn Trung, xã Mai Sơn, mẹ Việt Nam Anh hùng Tạ Thị Mạn, thương binh Hoàng Văn Tỉnh, ông Nguyễn Công Sinh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đều cư trú tại xã Mường Lai. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các mẹ Việt Nam anh hùng. Các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, có nhiều đóng góp xây dựng quê hương. Đồng chí mong muốn cấp ủy chính quyền, các ngành các cấp tại địa phương chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể thiết thực.
Sáng nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành sơ kết công tác chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 của Chính phủ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và đánh giá kết quả thí điểm ứng dụng xác thực sinh chắc học trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tham dự hội nghị tại một cầu tỉnh Yên Bái có lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh và đại diện một số đơn vị liên quan. 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 45 triệu hồ sơ giao dịch điện tử, chiếm 87% tổng số hồ sơ cả trực tiếp và trực tuyến được tiếp nhận và xử lý. Với việc đưa ứng dụng trên thiết bị di động VSSID Bảo hiểm xã hội số chính thức đi vào hoạt động, đến nay toàn quốc có gần 30 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân dùng để đăng nhập, sử dụng ứng dụng VSSID được phê duyệt. Hơn 4 triệu lượt sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đến nay hệ thống đã xác thực được gần 88 triệu 800 nghìn thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý. Trong đó có hơn 80 triệu người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 91% tổng số người tham gia, với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp chia sẻ trên 123 triệu 800 nghìn lượt bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn quốc đã có 12.519 cơ sở triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, đạt 97,7% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Với trên 32 triệu 500 nghìn lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân hình công, phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ứng dụng Sinh Chắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã giúp phân luồng vào khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngay từ đầu. Thời gian trung bình xác thực là 6 đến 13 giây trên một lượt thực hiện. Với độ chính xác rất cao, chỉ cần một cán bộ y tế cho tất cả các quầy xác thực, giúp giảm thiểu tối đa thời gian các loại giấy tờ cho người dân khi làm thủ tục đăng ký vào khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tại hội nghị, các bộ ngành địa phương, bảo hiểm xã hội một số tỉnh thành đã tham gia thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những khó khăn hạn chế trong tình hình thực hiện công tác chuyển đổi số, đề án 06 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2023. Trên cơ sở xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023 nhằm nâng cao hiệu lực thực hiện các nhiệm vụ này.
Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, sơ kết 5 năm 2018-2023, cuộc vận động mỗi chủ tịch công đoàn một tấm gương tiêu biểu do Liên đoàn Lao động huyện phát động. Hưởng ứng cuộc vận động mỗi chủ tịch công đoàn một tấm gương tiêu biểu, trong 5 năm 2018-2023, các chủ tịch công đoàn cơ sở huyện Yên Bình đã nghiên cứu xây dựng kế hoạch và đăng ký nội dung tiêu biểu phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, công tác đảng và các nhiệm vụ khác gắn với vai trò là chủ tịch công đoàn tại đơn vị, không ngừng học tập rèn luyện xứng đáng là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu. Trong 5 năm, các cấp công đoàn đã tổ chức hơn 500 cuộc tuyên truyền quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với sự tham gia của trên 3.500 lượt đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Đã có 110 lượt tập thể và 2.500 lượt cá nhân đăng ký thực hiện trên 3.000 việc làm theo Bác. Các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn phát động được đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng. Phong trào tham mưu giỏi phục vụ tốt gắn với phong trào thi đua, cán bộ công chức viên chức người lao động thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, xây dựng nền hành chính hiện đại, nêu cao tinh thần kỷ cương trách nhiệm tận tụy chuyên nghiệp. Cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, các phong trào tham gia ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn trong doanh nghiệp. Mỗi cán bộ công đoàn là một chiến sĩ, mỗi công đoàn cơ sở là một pháo đài chống dịch COVID-19. Trường học hạnh phúc, mô hình công đoàn cơ sở hạnh phúc đã lan tỏa rộng khắp trên các công trường cơ quan đơn vị, góp phần 22 xã về đích nông thôn mới trong năm 2022 và đang trên con đường về đích huyện nông thôn mới trong năm 2023. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình đã biểu dương khen thưởng cho 20 tập thể và 36 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Đây là những đại diện tiêu biểu cho hơn 100 tập thể và gần 1.600 cá nhân được lựa chọn từ các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.
Ngày 21 tháng 7, Công đoàn các khu nghiệp tỉnh Yên Bái công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở và đại hội công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Tủ Bếp Cao Tiệp Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tủ Bếp Cao Tiệp Việt Nam tại khu công nghiệp Minh Quân hiện đang tạo việc làm cho trên 260 công nhân người lao động. Tại buổi lễ, công đoàn các khu nghiệp tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Tủ Bếp Cao Tiệp Việt Nam và định hướng một số nội dung hoạt động trong thời gian tới. Trong đó tiếp tục tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên mới, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo công ty cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở hoạt động và phối hợp với công đoàn để giải quyết tốt những vấn đề phát sinh, để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp vì sự hài hòa ổn định tiến bộ trong công ty, đảm bảo quyền lợi người lao động, ký thỏa ước lao động tập thể với công đoàn. Tại buổi lễ, Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Tủ Bếp Cao Tiệp Việt Nam đã bầu ban chấp hành chủ tịch, phó chủ tịch và ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở công ty khóa 1, nhiệm kỳ 2023-2028. Việc thành lập tổ chức công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Tủ Bếp Cao Tiệp Việt Nam đã đáp ứng được nguyện vọng của người lao động cũng như sự phát triển của công ty, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện đúng phương châm ở đâu có doanh nghiệp, ở đó có tổ chức công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, chưa năm nào người trồng dâu nuôi tằm ở trấn Yên lại phấn khởi như năm nay, giá kén tằm tăng cao gấp 2 lần so với năm trước. Đặc biệt khi có nhà máy dâu tằm Tơ đi vào hoạt động, người dân lại yên tâm hơn, đầu tư bài bản và mở rộng quy mô để có những vụ dâu tằm bội thu. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.
Gia đình bà Trần Thị Tịnh, thôn Đồng Bưởi, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã trồng dâu nuôi tằm được 10 năm nay, nhưng chưa năm nào kén lại bán được giá như năm nay. Từ đầu năm đến nay có thời điểm kén bán được 200.000 đồng một kg. Hiện đã cuối vụ nhưng giá kén vẫn dao động từ 150 đến 170.000 đồng một kg. So với cùng kỳ năm ngoái cũng đã tăng gấp đôi. Với 7 sào đất trồng dâu, vụ này gia đình bà Tịnh thu về gần 40 triệu đồng. nếu so với trồng lúa đã cho thu nhập gấp 3 lần. Bà Tịnh vui vẻ nói.
Từ khi mà có cây dâu thì cái hiệu quả năng suất nó thu hoạch nó cao hơn. Tôi đang nuôi làm 7 sào dâu. Nếu như mà so mà cấy lúa thì 7 sào dâu thì tính ra mỗi sào lúa thì được 2 tạ. 7 sào thì sẽ được 1,4 tấn. 1,4 tấn thì nếu mà tính về năng suất thu hoạch thì chỉ được khoảng, nếu mà giá 10 thì chỉ được là 14 triệu. Nhưng mà trồng dâu thì từ đầu năm đến giờ là đã thu được trên 30 triệu rồi.
Ban đầu chỉ có một vài hộ trồng, nhưng nhận thấy những giá trị cao từ cây dâu con tằm mang lại. Giờ đây 100% hộ dân ở thôn Đồng Bưởi đã tham gia trồng dâu nuôi tằm. Khi biết chủ trương có nhà máy chế biến kén tằm đi vào hoạt động tại địa phương, nhiều hộ dân trong đó có gia đình ông Bùi Văn Tịnh chuyển đổi hoặc toàn bộ diện tích từ cây lúa, cây quế sang trồng dâu. Là người đi sau, nên ông Tịnh đã phải tính toán kỹ. Ông đầu tư bài bản, trong đó xây dựng nhà kén và các thiết bị cần thiết trị giá gần 600 triệu đồng để nuôi tằm lấy kén theo một hệ thống. Mặc dù mới tham gia trồng dâu nuôi tằm lấy kén, nhưng vụ đầu tiên gia đình ông Tịnh đã có nguồn thu gần 50 triệu đồng. Ông Tịnh cho biết thêm.
Xã ở đây thì cũng có cái dự định là họp là cũng tuyên truyền cho dân rồi, nhà máy về đây là thu mua là kén là tại ở đây giá cả nó sẽ ổn định và cao. Đấy, thì là gia đình cũng có ý định là mở đầu tư xây nhà tằm giống với lại thuê thêm đất để trồng dâu nuôi tằm lớn.
Hiện nay xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên cũng đã thành lập được hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp, đứng ra ký kết hợp đồng với công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái đóng trên địa bàn xã, bao tiêu toàn bộ sản phẩm kén cho người dân. Người dân cũng đã được hỗ trợ khoa học kỹ thuật và giống. Ngay năm đầu đi vào hoạt động, công ty đã thu mua toàn bộ kén cho bà con với mức giá cao hơn thị trường. Chị Nguyễn Thị Lê, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Được cái hiệu quả cao như thế thì hợp tác xã vận động bà con là chăm sóc cây dâu được tốt hơn, chăm sóc con tằm cũng tốt hơn, mở rộng diện tích nhiều hơn để đạt hiệu quả cao hơn.
Nghề trồng dâu nuôi tằm lấy kén ở Trấn Yên những năm qua thực sự đã làm thay đổi cuộc sống hàng nghìn hộ dân. Giờ đây khi nhà máy ươm tơ của công ty cổ phần dâu tằm Yên Bái chính thức đi vào hoạt động, đã tiếp thêm động lực để người dân nơi đây không chỉ duy trì mà còn mở rộng diện tích, đầu tư có hệ thống bài bản hơn, đem lại nguồn thu lớn, giúp người dân làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, nhà ngoại giao kỳ cựu nổi tiếng với vai trò quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ Mỹ-Trung vào những năm 1970. Cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc và cựu Ngoại trưởng Mỹ diễn ra tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh. Chủ tịch Tập cũng bày tỏ hy vọng cựu Ngoại trưởng Kissinger và những nhà lãnh đạo có tầm nhìn ở Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc đưa quan hệ Mỹ-Trung trở lại đúng hướng. Về phần mình, ông Kissinger rất cảm kích Bắc Kinh vì đã sắp xếp cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông cho rằng mối quan hệ Mỹ và Trung Quốc là vấn đề ảnh hưởng đến hòa bình thế giới và tiến trình phát triển của xã hội loài người. Cựu Ngoại trưởng Kissinger năm nay 100 tuổi, ông từng đến thăm Trung Quốc vào năm 1971. Khi ông là cố vấn an ninh quốc gia dưới thời cựu Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon. Theo các nhà phân tích, việc Chủ tịch Tập Cận Bình gặp cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger là một phần trong nỗ lực của chính quyền Bắc Kinh nhằm xây dựng một môi trường thuận lợi để tổ chức cuộc gặp giữa ông Tập và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào mùa thu này.
Sau khi Mỹ cấm 14 ngân hàng của Iraq thực hiện các giao dịch bằng đồng đô la Mỹ, Ngân hàng Trung ương Iraq đã chính thức có tuyên bố đáp trả. Ngân hàng Trung ương Iraq khẳng định các giao dịch bằng đồng đô la Mỹ của các ngân hàng Iraq chỉ chiếm 8% tổng giao dịch ngoại hối của nước này. Ngân hàng Trung ương Iraq tuyên bố các ngân hàng bị cấm giao dịch bằng đô la Mỹ được hoàn toàn tự do thực hiện mọi hoạt động trong hệ thống ngân hàng Iraq bằng đồng dinar và có quyền thực hiện các giao dịch quốc tế bằng các loại tiền khác ngoài đô la Mỹ. Trước đó, Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã cấm 14 ngân hàng Iraq giao dịch bằng đồng đô la Mỹ. Đây là một phần trong kế hoạch nhằm ngăn chặn Iraq chuyển đô la Mỹ sang Iran và các quốc gia Trung Đông bị trừng phạt khác.
Ngày 20 tháng 7, Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ đã công bố lệnh cấm xuất khẩu gạo mới. Theo đó, nước này cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo trắng không phải gạo Basmati. Lệnh dừng xuất khẩu gạo được Ấn Độ đưa ra trong bối cảnh giá gạo tại nước này đã tăng 11,5% trong vòng 1 năm qua và 3% chỉ trong tháng vừa qua. Truyền thông Ấn Độ đưa tin sau khi lệnh cấm này có hiệu lực, khoảng 80% gạo của nước này sẽ bị hạn chế. Ấn Độ là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, chiếm tới 40% thị trường toàn cầu. Chính vì vậy, quyết định cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ có thể gây ra xáo trộn lớn về giá trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng lương thực vẫn đang chịu tác động bởi cuộc xung đột tại Ukraine. Trên thực tế, trước đó, sau khi xung đột bùng nổ ở Ukraine, Quốc gia Nam Á này đã từng cấm xuất khẩu loại gạo tấm và áp mức thuế 20% với gạo không phải gạo Basmati xuất khẩu với lo ngại về sản lượng thu hoạch giảm.
Truyền thông Nhật Bản cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, tội phạm hình sự tại nước này đã tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo dữ liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay có 4.137 người phạm tội nghiêm trọng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số những người phạm tội nghiêm trọng có 411 người dưới 20 tuổi, tội phạm tăng cao nhất là tội phạm đường phố tăng 29,7%, bao gồm cướp giật đường phố và trộm cắp xe đạp. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết sự gia tăng đáng kể tội phạm đường phố và tội phạm xâm nhập khu dân cư ở Nhật Bản có thể là do sự chậm lại trong các biện pháp kiểm soát dịch bệnh mới.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 là năm đầu tiên tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới của giai đoạn 2021-2025. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự triển khai đồng bộ quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, Yên Bái tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong xây dựng nông thôn mới ở vùng Trung Du và miền núi phía Bắc.
Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái đã ban hành bộ tiêu chí mới với nhiều tiêu chí được nâng lên, nhiều chỉ tiêu mới được đưa vào bộ tiêu chí. Nếu như những giai đoạn trước, chương trình xây dựng nông thôn mới chủ yếu tập trung vào thực hiện các tiêu chí xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất, thì giai đoạn 2021-2025, chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung được thực hiện ở mức độ cao hơn, sâu hơn, bền vững hơn. Bám sát quan điểm chỉ đạo là không nóng vội, chạy theo thành tích mà làm đến đâu chắc đến đó, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của những cán bộ đảng viên, khơi dậy nội lực mạnh mẽ trong nhân dân, chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với chất lượng và hiệu quả bền vững. Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp không ít khó khăn cần tháo gỡ. Đặc biệt từ khi Trung ương áp dụng bộ tiêu chí mới của giai đoạn 2021-2025. Do đó, một số tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới có sự thay đổi theo hướng nâng cao. Theo đó, các xã chưa đạt hoặc đã đạt chuẩn tiếp tục thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao sẽ gặp nhiều khó khăn trong thực hiện. Ví dụ như tiêu chí số 17 về nước sạch theo bộ tiêu chí mới yêu cầu phải có công trình cung cấp nước sạch tập trung, có 30% hộ dân được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn và 10% hộ dân phải được sử dụng nước sạch tập trung. Hay tiêu chí về người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa áp dụng cho cả nam và nữ phải trên 40%. Một số tiêu chí Bộ Y tế chưa ban hành hướng dẫn cụ thể cho các xã thực hiện. Ông Nhâm Xuân Trường, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Yên Bái nói.
Cho đến cái giai đoạn 2021-2025 thì cũng còn một số khó khăn. Bây giờ là đối với cơ quan chỉ đạo trực tiếp và văn phòng điều phối và Ủy ban nhân dân các huyện thì chúng ta cũng đang hiện tại là chúng ta cũng đang tích cực triển khai. Cái khó khăn thứ nhất là đối với cái bộ tiêu chí của cái giai đoạn 21-25 ấy thì bây giờ còn một số tiêu chí, ví dụ như là tiêu chí của Bộ Y tế về cái khám sổ khám bệnh điện tử cho bà con nhân dân thì hiện tại cho đến giờ phút này là vẫn chưa có cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Thì đây cũng là một cái khó khăn vướng mắc. Thì ngoài cái Bộ Y tế ra thì cũng còn một số cái nội dung mà cái yêu cầu của tiêu chí thì rất cao so với các cái tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Yên Bái. Thì báo cáo là có tiêu về cái tiêu chí môi trường. Đấy. Thì bây giờ chúng ta cũng đang gặp, và các huyện là đang gặp khó khăn. Ví dụ như là cái khu thu gom nước thải tập trung. Thì đây cũng là một cái vấn đề khó khăn đối với các cái tỉnh miền núi nói chung, mà trong đó có tỉnh Yên Bái chúng ta. Ngoài những cái việc đó thì cái thu nhập của bà con nông dân đấy, bình quân đầu người thì của cái giai đoạn này thì so với cái giai đoạn trước thì cũng cao hơn, cho nên là trong cái quá trình triển khai thực hiện cũng các xã là cũng gặp khó khăn.
Đối với cấp huyện, để được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo 100% số xã trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, các xã được công nhận đạt chuẩn giai đoạn 2011-2020 phải ra soát lại theo bộ tiêu chí mới. Đặc biệt phải có ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và tỷ lệ hài lòng của người dân với kết quả xây dựng nông thôn mới phải đạt 90% trở lên. Còn thị xã và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới phải có 100% xã được công nhận đạt chuẩn, phường đạt chuẩn đô thị văn minh, có ít nhất một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, diện tích cây xanh công cộng trong đô thị phải đạt tối thiểu 5m² trên người. Về vấn đề này, ông Nhâm Xuân Trường, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Đối với tỉnh Yên Bái thì phấn đấu là hết năm 2023 thì sẽ phấn đấu, chúng ta sẽ phấn đấu được tiếp tục là sẽ có 9 xã đạt 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thì đây là đã đưa vào nghị quyết, cho nên là về lộ trình là chúng ta phải quyết tâm để thực hiện. Nhưng mà muốn thực hiện được điều này thì về phía Bộ Tiêu chí thì cũng vẫn phải là một mặt chúng ta vẫn tổ chức triển khai thực hiện, nhưng một mặt là cái Bộ Tiêu chí phải được Thủ tướng Chính phủ sửa đổi ban hành. Ngoài cái việc sửa đổi Bộ Tiêu chí thì nó liên quan đến phải các huyện là phải xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức triển khai. Đến nay thì hầu hết là các huyện đã 100% các huyện đã xây dựng xong kế hoạch để triển khai thực hiện, và bây giờ là văn phòng điều phối là đã phối hợp cùng với lại các huyện để tổ chức thực hiện. Yên Bái thì cố gắng là phấn đấu là chậm nhất là đến hết tháng 11 năm 2023 là theo cái kế hoạch và chương trình 135 hành động 135 của tỉnh là chúng ta sẽ hoàn thành nông thôn mới.
Xác định xây dựng nông thôn mới ngày càng phải đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân để khơi dậy được tiềm năng lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, tạo sự lan tỏa trong nhân dân, cộng đồng xã hội, tranh thủ tối đa nguồn lực của trung ương, lồng ghép đồng bộ chặt chẽ nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới, tập trung rà soát, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đang trong lộ trình thực hiện. Phấn đấu đến hết năm 2023 có thêm ít nhất 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh là 106 xã, chiếm 70,6% số xã toàn tỉnh. Có thêm 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Riêng huyện Yên Bình được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, không có sự xáo trộn nào đáng kể trên bảng xếp hạng tháng 7 năm 2023 mới được FIFA công bố. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục ổn định ở vị trí 95 thế giới, thứ 15 tại châu Á và số 1 tại Đông Nam Á. Đây cũng là kết quả không bất ngờ bởi sau loạt trận FIFA tháng 6 năm 2023 thì chỉ có tổng cộng 62 trận đấu quốc tế diễn ra trong tháng 7. Tại khu vực châu Á, top 5 vẫn thuộc về Nhật Bản hạng 20 thế giới, Iran hạng 22, Australia hạng 27, Hàn Quốc hạng 28 và Ả Rập Xê Út hạng 54. Đội tuyển Việt Nam vẫn được bảo đảm ở vị trí 95 thế giới, thứ 15 tại châu Á. Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nắm vị trí dẫn đầu. Hai vị trí tiếp theo trong top 3 khu vực là Thái Lan hạng 113 thế giới và Philippines hạng 135 thế giới. Đội tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng không có sự phục vụ của cầu thủ trụ cột trước thềm cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Mỹ tại lượt trận khai màn bảng E World Cup nữ 2023 vào lúc 8 giờ sáng mai. Ở buổi tập hôm qua của đội tuyển nữ Việt Nam tại Auckland, New Zealand, hai học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có pha va chạm mạnh trên sân tập. Cụ thể, khi cả đội chia thành đội hình đấu đối kháng để rèn luyện chiến thuật, tiền vệ Dương Thị Vân đã có va chạm với tiền đạo Phạm Hải Yến. Hai trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam đã dính chấn thương ở vùng đầu sau khi tình huống kể trên và được các bác sĩ sơ cứu kịp thời ngay trên sân tập. Đến buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam ngày 20 tháng 7, theo tìm hiểu, tiền đạo Phạm Hải Yến đã trở lại tập luyện bình thường cùng đồng đội, trong khi tiền vệ Dương Thị Vân vẫn chưa thể xuất hiện trên sân tập của đội tuyển nữ Việt Nam ở Auckland. Một số nguồn tin thân cận cho hay nhiều khả năng Dương Thị Vân không kịp bình phục chấn thương để cùng đội tuyển nữ Việt Nam đấu với đội tuyển nữ Mỹ 8 giờ sáng mai thuộc lượt trận mở màn bảng E World Cup nữ 2023. Với lực lượng hùng hậu, AC Milan tỏ ra quá vượt trội trong trận giao hữu với đối thủ đang thi đấu ở giải hạng 4 Italia. AC Milan không mấy khó khăn áp đảo Udinese, chỉ cần 20 phút, nhà cựu vô địch Serie A đã nã vào lưới đối thủ 4 bàn
trong đó tân binh Christian Pulisic đóng góp 2 kiến tạo. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, bộ đôi cầu thủ trẻ Lorenzo Colombo và Luca Romero thay nhau tỏa sáng, mỗi người lập một cú đúp, giúp Milan giành chiến thắng tưng bừng 7-0. Theo kế hoạch, thầy trò Pioli còn 3 trận giao hữu nữa gặp Real Madrid, Juventus và Barcelona để rà soát lực lượng trước khi chính thức bước vào mùa giải 2023-2024. Chặng 18 Tour de France có lộ trình dài 180 km từ Moutier đến Bourg-en-Bresse, Pháp. Với lộ trình bằng phẳng, các tourer duy trì khoảng cách và cuộc đua chỉ thực sự quyết liệt ở đoạn nước rút. Cua derby Jasper Philipsen đã cán đích thứ tư ở chặng 18 nhưng vẫn giữ áo xanh dành cho vua nước rút. Agrin về nhất chặng này khi cán đích đầu tiên với thời gian 4 giờ 6 phút 48 giây.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 7, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện. Tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiên Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiên Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.